Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 128, thư trả lời cư sĩ Trương Bá Nham. Thư ngừng chiến, đọc qua một lượt, có thể nói Giang Thần Đồng quả là người phi thường, ôm chí hướng phi thường, tính làm chuyện phi thường, làm cho khắp thiên hạ nhân dân đạt được đạo thường hằng phi thường. Thật là thiên cổ hy hữu. Nếu chẳng phải là thánh hiền tái thế, thì cũng là Bồ Tát thị hiện thọ sanh, cuộc đời này chẳng uổng phí vậy. Muôn nước trong khắp thiên hạ, trong đêm dài sẽ đều được lay tỉnh bởi tiếng ngân của quả chuông to này. Do muốn mình được thành tựu, bèn giúp người thành tựu. Mình muốn thành đạt, bèn khiến cho người thành đạt, tự lợi lợi tha, coi người khác như chính mình, cùng về trong cảnh giới vô ngã, cùng hưởng ngọn gió đại đồng. Quang đã già rồi, chỉ e không kịp thấy, chẳng ngại gì không chúc mừng trước muôn nước. Tuy nhiên, phương cách đã lập ấy vẫn có chỗ không hợp thời, cơ, xứ. Quang vô tri vô thức, sao dám bình luận trước thuật của ông Giang? Nhưng trước mặt người tri kỷ, chẳng ngại gì một phen bàn bạc, mong chẳng bắt tội. Thế đạo nhân tâm hiện thời hư hoại đến cực điểm, muốn cứu vãn mà chỉ dùng đạo đức của ngũ giáo thánh hiền để uống nắng, thì cách ấy chỉ có thể chuyển được người có bẩm tánh cao sâu. Còn đối với hàng trung hạ căn, mặc sức ông nói nát môi, cháy lưỡi, dù họ có lãnh hội, cũng chẳng thấy ăn nhầm gì đến tâm họ. Huống gì kẻ không lãnh hội được, lại chiếm hơn quá nữa, thành ra đổ sức nhiều mà hiệu quả ít ỏi. Ngũ giáo nói ở đây là Phật giáo, Khổng giáo, Đạo giáo, Thiên Chúa giáo và Y Tư Lan giáo, tức Islam. Muốn cho vạn quốc cùng sốt sắng thực hiện đề nghị này, trừ phi người trong vạn quốc đều là hàng thiên tư thượng đẳng, muốn tận lực cầu lấy đạo thánh hiền nhưng chưa rõ đường lối thì mới có lợi ích thật sự. Nếu không, dẫu ông có giảng ra rã, người ta nghe lời ông nói bèn xem thường. Vệ Võ Công đã sớm nói như vậy từ 2000 năm trước rồi. Vệ Võ Công tên là Cơ Hòa, người xứ Triệu Ca, con của Vệ Ly Hầu, ở ngôi vua từ năm 812 đến năm 758 trước công nguyên. Quân Khuyển Nhung giết Châu Âu Vương, Vệ Võ Công cùng chư hầu hợp binh giúp nhà Châu dẹp loạn được có công, được Châu Bình Vương phong tước công. Vua chăm lo chánh sự, lo cho dân giàu nước mạnh, rất được dân chúng hai nước Châu Vệ kính trọng. Giang Thần Đồng có thể nói là biết thể nhưng chưa biết dụng, đắc căn bản trí nhưng chưa khai sai biệt trí. Cách tổ chức hội nghị của ông ta lại quá lớn, chỉ sợ không có món chi phí lớn lao như thế, không thành chuyện bàn suông thì cũng hóa ra có đầu không đuôi. Hơn nữa, loại đại hội như vậy há có nên lập riêng ra một đại hội cho nữ giới không? Lập ra đại hội nữ giới sẽ khiến cho nữ nhân toàn quốc lầm lạc, ra sức tranh quyền, chuyện gì cũng đều phải nghĩ nam nữ cùng một bản thể. Nếu được như hai bà phi của đời Ngu, ba bà thái của nhà Châu, mới thật là may mắn lớn lao. Nếu không, sẽ tệ hại không thể nào diễn tả được. Trời sanh bậc kỳ nhân phi thường, nhưng mở ra mối tệ này, quả thật, bất huệ tôi rất đau lòng, tiếc nuối. Tôi nói, quyền trị quốc bình thiên hạ nữ nhân nắm giữ quá nữa, do giúp chồng dạy con trong gia đình sẽ khiến cho đứa con nào có thiên tư liền mong thành thánh thành hiền, gây dựng đức nghiệp lớn lao. Đứa không có thiên tư cũng có thể thuận theo quy củ là một kẻ lương dân. Nếu bỏ điều này không xét đến, cứ muốn cho nữ nhân nắm quyền giống như nam giới, thì chính là đại họa gây loạn thiên hạ bậc nhất vậy. Sao ông thần đồng không nghĩ đến điều này? Bài văn ấy luận về Phật giáo cũng có chỗ sai sót lớn. Nếu bậc thượng đẳng nghe đến, ắt sẽ gấp gáp cầu nơi giới, định, huệ không. Nếu kẻ hạ đẳng nghe đến, ắt sẽ rất có thể khiến cho cái thói muốn lấy người ép người, đốt sách người ta liên tiếp khởi lên. Ngay trong lúc sát nghiệp lừng lẫy này, chẳng lấy lòng từ trọn khắp, vô hình, tâm bi cứu bạc ba đời của Phật, làm nghĩa trọng yếu cứu nước cứu dân bậc nhất để răn dạy. Lại đề xướng ý kiến cho Phật giáo là tà ngụy, nêu chứng cớ là Phật giáo vứt bỏ luân thường, bàn chuyện hòa phước. Phàm nhân quả báo ứng chính là đại phương tiện để bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh của thánh nhân thế gian lẫn suốt thế gian. Ngay trong lúc tâm con người đắm chìm này, đúng là lúc nên đề xướng nhân quả báo ứng. Dẫu là kẻ trung hạ căn, tuy muốn làm ác nhưng không dám, dẫu không muốn làm thiện nhưng chẳng thể. Thế mà ông ta lại bài xích đã phá họa phước là tà ngụy, là đáng đau hận. Há có phải thật sự hiểu biết Phật giáo hay chăng? Nhưng bỏ qua luân thường, bàn về họa phước có bao giờ không ngụy, cũng như có bao giờ chẳng là chân? Nếu đã nhất loạt coi là ngụy, thì Thích Ca bèn thành kẻ tội lỗi đứng đầu. Những người thấp hơn Phật còn đáng bàn nữa hay chăng? Nếu bảo các hiền nhân chê trách Phật giáo chính là bằng cớ, thì chưa biết sự thật, tôi không bàn tới. Nếu bảo chưa hiền chê trách là ngụy, là do lỗi nơi Phật giáo chứ chẳng phải lỗi của chư hiền. Cho rằng câu nói Phật giáo là ngụy không phải là diệt trừ Phật giáo, chỉ giữ lại giới, định, huệ không, thì chẳng thể được. Phàm giới, định, huệ không, lúc Phật chưa xuất thế, pháp chưa truyền sang đông, nhưng đã ngập tràn vũ trụ, không khiếm khuyết chút nào. Nhưng các vị thánh như Nghiêu, Thuấn, Châu Công, Khổng Tử cũng chưa tỏ rõ được. Đến khi Phật giáo truyền sang đông mới biết chúng ta đang sống trong giới, định, huệ không. Từ sống đến chết chẳng thể ra ngoài những điều này được. Nhưng kẻ bỗng dưng đâm sợ cái đầu chạy cuồng lên, thật là đáng thương. Kinh Lăng Nghiêm có nhắc đến chàng Diễn Nhã soi gương, thấy cái đầu mình đâm ra hoảng sợ phát cuồng. Thầy thuốc trị bệnh, gấp thì trị đằng ngọn, thông thả bèn trị nơi gốc. Ví như có người cổ họng ủng thủng, ăn uống khó trôi, hít thở khó khăn, ắt phải làm tiêu chứng thủng trước, rồi mới có thể dựa theo nguồn bệnh điều hòa tạng phủ. Nếu chẳng tiêu trừ chứng thủng trước, người ta sẽ chết mất. Dù có bài thuốc hay khéo trị tận gốc cũng không sao thi thố được. Nhân quả chính là diệu pháp để tiêu trừ chứng thủng hiện thời. Nhưng một pháp nhân quả trị chung cả đằng ngọn lẫn đằng gốc. Kẻ sơ cơ nương theo đó sẽ có thể cải ác tu thiện. Người thông hiểu nương vào đó sẽ có thể đoạn hoặc chứng chân. Chính là pháp thông trên dưới, từ phàm phu sát đất cho đến viên mãn Phật quả, đều chẳng thể lìa pháp này được. Há nào phải chỉ để trị chứng bệnh đằng ngọn mà thôi.
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, thư số 129, thư gửi cư sĩ Tạ Dung Thoát. Quê ông được biết đến pháp môn Tịnh Độ là do ông Lâm Giới Sanh thỉnh kinh sách Tịnh Độ. Nếu trong đời trước các vị cư sĩ đối với pháp môn này chưa từng gieo thiện căn, sao có thể lấy cổ nhân làm thầy? Vừa mới nghe bèn sanh lòng tin, phát nguyện tự hành dạy người, khiến chưa đầy 15 năm đạo ấy đã được thạnh hành như thế. Quán thiên tư cảnh duyên của các hạ và pháp vận, thời cơ hiện tại, tự hồ nên giữ ngũ giới, hộ trì tam bảo, hoằng dương tịnh độ để khuyên khắp mọi người vãng sanh mới chính là yếu nghĩa, khế lý, khế cơ bậc nhất. Vì sao nói thế? Các hạ niên kỷ đã ngoài 40, thiền tư chẳng phải là bậc thượng đẳng. Muốn nghiên cứu cùng tận kinh tạng, tham phỏng tri thức, thì e rằng pháp môn vô lượng, Quan Âm không nhiều, sẽ phải than thở dẫu muốn dùi mài, nhưng không thực hiện được. Hơn nữa, hiện tại, tuy có tri thức, nhưng tăng đa phần hỗn tạp, thiếu người cùng hạnh. Cùng hạnh còn gọi là nội hộ, tức người có thể rèn giũa, nâng đỡ mình tinh tấn nơi đạo. Nếu chí hướng thượng bị suy, bèn xuôi theo lười nhác biến trễ, chẳng còn sốt sắng nữa. Như Bất Huệ tôi, năm 21 tuổi, từ biệt cha mẹ đi tu, cũng có thể nói là phát chân tâm lập hạnh dũng mãnh. Đến nay 53 tuổi, dù tông hay giáo đều chẳng biết gì, uổng công phụ ân cha mẹ, uổng làm Phật tử. May là đối với pháp môn tịnh độ, khi xuất gia, lúc học kinh Di Đà đã sanh tín tâm, quả thật chưa từng được một vị tri thức nào khai thị, bởi nghiệp sư, tức vị thầy độ cho mình xuất gia. Và các vị tri thức khi ấy đều chú trọng tham cứu, bao nhiêu khai thị đều đã phá tịnh độ. Tôi tự lượng sức mình, chẳng bị người khác lay chuyển, dẫu Phật, Tổ hiện thân vẫn chẳng thay đổi, huống chi những lời tri thức nói. Thêm nữa, hiện nay pháp nhược ma cường, muốn hộ trì Phật Pháp ở cõi tục thì dễ, làm tăng lại khó. Nếu các hạ có thể nghiêm trì ngũ giới, chuyên niệm Phật Di Đà, khắc kỷ, giữ lễ, ngôn hạnh tương ứng, sau đấy thực hiện việc hóa độ người khác một cách rộng rãi, lợi khắp muôn loài, chớ nghĩ mình là thầy rồi tự cao, chớ nhận tiền tài để tự lợi ích. Ở nhà vì cả nhà diễn thuyết, đối với đại chúng bèn trình bày cặn kẽ, thì mọi người đều ngưỡng mộ đức, tin vào lời nói. Đấy chính là không tự truyền lệnh mà người hành theo. Gió thổi qua, cỏ phải rạp. Lịnh lang không tin đạo này, cũng chớ nên cưỡng bách. Cứ để đến khi gặp cảnh chạm duyên, thiên cơ phát hiện, bèn chỉ bảo cho, sẽ tự có cái thế cuồn cuộn không thể chế ngự được. Liên xã vừa mở, cần phải có quy củ nhất định. Cho nữ nhân tham dự thì trọn chẳng thể được. Chẳng được bắt chước cách của người ta luôn tuồn không ước thúc, khiến cho một pháp vừa lập, trăm nghiệp tệ hại bèn nảy sanh. Điều này quan trọng lắm. Chẳng thể lễ xá lợi, chẳng thể thân cận tùng lâm, nào có thiếu sót gì đâu. Cứ hễ thấy tượng Phật, liền nghĩ đó là Đức Phật thật. Thấy kinh Phật, lời Tổ, liền tưởng như Phật Tổ đang đối mặt dạy mình, phải cung phải kính, không biến nhát, không coi thường, thì chẳng phải là suốt ngày thấy Phật, suốt ngày thân cận chư Phật, Bồ Tát, Tổ sư, thiện tri thức, xá lợi, tùng lâm hay sao? Người xuất gia nếu chẳng phải là chân tu, thì tập khí đầu đường xó chợ còn quá kẻ tục. Nếu muốn xa lìa, trước hết phải hiểu rõ hết thảy pháp trong thế gian đều là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã, là bất tịnh, thì tham, sân, si, ba độc không do đâu khởi được. Nếu chưa ngưng dứt được, thì hãy dùng trung hậu, tha thứ, nhẫn nhục để đối trị, nó sẽ tự dứt. Nếu vẫn không dứt, phải lập cách nghĩ đến chữ tử, thì tự nhiên vô biên nhiệt não hóa thành thanh lương. Kinh Báo Ân, tức Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, dạy theo thứ tự thọ giới. Nay người xuất gia thọ giới, trước hết cũng phải thọ tam quy, rồi đến ngũ giới, tiếp đến thập giới, rồi đến cụ túc giới, rồi đến bồ tát giới. Nhưng thuở xưa, người thọ giới là vì phát tâm liễu sanh tử. Người đời nay thọ giới đa phần chỉ để được làm đại tăng cho thỏa thể diện, chuyện đắc giới chưa hề thực hiện hay nghĩ tưởng đến. Vì vậy, bọn Lỗ Mãn, phường Hạ Lưu bên ngoài, không ai chẳng được dự tam đàn đại giới, trở thành tăng. Tam đàn đại giới, quy củ truyền thọ giới pháp, chia làm 3 giai đoạn, sơ đàn, nhị đàn và tam đàn. Sơ đàn truyền sa di, sa di ni giới. Nhị đàn truyền tỳ kheo, tỳ kheo ni giới. Tam đàn truyền Bồ Tát giới. Khi sơ đàn và nhị đàn đã xong, Phật tử tại gia mới được dự tam đàn cùng thọ Bồ Tát giới. Một đàn truyền đại giới phải hội đủ tam sư, Đắc Giới Hòa Thượng, Yết Ma A Xà Lê giáo thọ và 7 vị tôn chứng A Xà Lê đóng vai trò chứng minh. Thông thường, đàn truyền giới được cử hành trong 3 ngày liên tiếp. Mối tệ này là do Thanh Thế Tổ, tức Thuận Trị, Bãi Lệ Thí Tăng, Miễn Đồ Điệp, cũng như vì những vị sư trong thời gần đây tham lợi danh, thích quyến thuộc đông đảo mà nên nổi. Tôi chỉ sợ Chư Tăng ở chỗ ông chẳng biết đến nghĩa này, tưởng độ người xuất gia là chuyện tốt bậc nhất, đến nỗi kẻ giặc trà trộn trong pháp, pháp bị diệt theo. Vì thế, chẳng nề hà phiền phức bao lượt bàn ra. Phải biết một pháp tịnh độ chính là pháp môn tối huyền tối diệu, chí viên chí đốn trong giáo pháp của cả một đời Như Lai. Một pháp trọn đủ hết thảy pháp nên gọi là viên. Tu trong đời này liền được vãng sanh ngay trong đời này nên gọi là đốn. Hàng phàm phu lè tè sát đất cũng có thể dự vào trong pháp này. Đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng thể vượt ra ngoài pháp này được. Quả là một con đường tắt để thượng thánh hạ phàm mau thành Phật đạo, là một chiếc thuyền từ để chư Phật, chư Tổ phổ độ chúng sanh. Chẳng có lòng tin nơi pháp này, hoặc tin không chân thành khẩn thiết, tức là nghiệp sâu chướng nặng, chẳng hợp liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, muôn đời muôn kiếp ở trong thế gian này thường xoay vần trong lục đạo, không có lúc nào ra. Dù có được làm trời người, nhưng thời gian thật ngắn ngủi như người khách ở trọ. Một phen đọa tam đồ, thời gian rất dài như ở yên nơi quê nhà. Mỗi phen nghĩ đến, lông tóc dựng cả lên, chẳng sợ rác họng khẩn khoản, bảo cùng đồng nhân. Này tôi vì các hạ dẫn một chuyện chứng minh, ngõ hầu khơi gợi mạnh mẽ cái tâm tín nguyện, cổ vũ sức tán dương rộng rãi vậy. Pháp môn này chỉ có kinh A-di-đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, kinh Vô Lượng Thọ chuyên nói. Trong hết thảy các kinh đại thừa khác, không kinh nào chẳng nêu tỏ chuyện này. Khỏi cần nói đến kinh nào khác, một kinh Hoa Nghiêm chính là lúc Đức Phật mới thành đạo, vì hàng thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác, 41 địa vị pháp thân đại sĩ giảng thẳng vào đại pháp, vượt khỏi các giới, chẳng chung cùng phàm phu nhị thừa. Cuối cùng là phẩm Nhập Pháp Giới, thiện tài đồng tử. Đồng tử là tiếng xưng tụng người đoạn hoặc chứng chân, phá vô minh, khôi phục bổn tánh, chứ không phải như tượng đắp thường tạc hình một đứa bé nhỏ mới là đồng tử đâu nhé. Trong kinh Hoa Nghiêm có chỗ gọi Văn Thù Bồ Tát là Văn Thù Đồng Tử. Các kinh khác cũng chỗ gọi Ngài bằng danh xưng này. Cuối cùng là phẩm Nhập Pháp Giới, thiện tài đồng tử tuân lời Ngài Văn Thù dạy, tham học khắp các tri thức. Đầu tiên gặp Đức Vân, liền được Ngài dạy pháp môn niệm Phật, bèn chứng sơ trụ. Từ đấy, hễ tham học bèn chứng. Đến vị thứ 53 là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền dùng sức oai thần gia bị, khiến cho thiện tài được chứng ngang bằng với Phổ Hiền, ngang với chư Phật. Đây gọi là đẳng giác Bồ Tát. Sau đấy, Ngài Phổ Hiền dạy thiện tài cùng Hoa Tạng hải chúng, hết thảy các đại Bồ Tát phát 10 đại nguyện vương, đem công đức của 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mong được viên mãn Phật quả. Lại như kinh Quán Vô Lượng Thọ, chương Hạ Phẩm Hạ Sanh. Hạ Phẩm Hạ Sanh là nếu có chúng sanh gây nghiệp bất thiện, ngũ nghịch, thập ác, đủ mọi điều bất thiện, kể Kẻ ngu như thế đáng phải đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp chịu khổ vô cùng. Lúc màn sắp dứt, gặp thiện tri thức dạy xưng danh hiệu Phật, đủ 10 tiếng xong, diệt tội vãng sanh. Trong Long Thư Tịnh Độ Văn có kể chuyện các ông Trương Thiện Hòa, Trương Chung Quỳ vân vân đều là người như thế. Trên thì như ngài Văn Thù, Văn Thù Bồ Tát có kinh phát nguyện. Phổ Hiền là những bậc đại Bồ Tát đã thành Phật đạo từ lâu. Dưới thì như kẻ ngũ nghịch thập ác là những chúng sanh sắp đọa địa ngục, đều nương sức tiếp dẫn của A Di Đà Phật, đều là căn cơ được nhiếp thọ bởi Tịnh Độ. Có thể thấy là pháp môn này lớn lao, trọn chẳng phải là thứ bỏ đi. Phật nguyện rộng sâu, coi chúng sanh đều bình đẳng. Tôi thường có nói câu liễn rằng: xã Tây Phương tiệp kính, cửu giới chúng sanh thượng hà dĩ viên thành Phật đạo. Tức bỏ đường tắt Tây Phương, cửu giới chúng sanh trên dùng gì viên thành Phật đạo? Ly Tịnh Độ pháp môn, thập phương chư Phật hạ bất năng phổ lợi quần manh. Nghĩa là lìa pháp môn Tịnh Độ, mười phương chư Phật dưới chẳng thể lợi khắp quần manh. Các hạ nên phát đại dũng mãnh, đại tinh tấn gánh vác pháp này, đem những ngôn luận hoằng dương Tịnh Độ thích hợp căn cơ của cổ nhân để đề xướng trong làng xóm, sống trong cõi trần chẳng nhiễm, tu chân ngay trong cõi tục mới hợp ý nghĩa đặt tên là dung thoát. Bởi dung thoát là hòa quang nhưng chẳng đồng trần vậy. Ý kiến hèn tệ của tôi như vậy đó, không biết các hạ nghĩ như thế nào, mong hãy tự suy xét.
Nam mô A Di Đà Phật.